Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Hành theo Ấn Tổ, tác giả Diệu Âm Minh Trị. Nam mô A Di Đà Phật. Lời người Ấn Tống. Cuộc đời này con thật là người được may mắn. Chắc có lẽ nhiều đời nhiều kiếp trước có làm thiện làm lành ít nhiều, nên đời này mới có cơ duyên nghe được CD Khuyên Người Niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm. Những lời chân thành tha thiết khuyên cha mẹ niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh Tây Phương. Lý đạo viên dung, dễ hiểu, dễ làm. Cũng từ đó mà con đường học Phật của con được mở ra. Như người mù nay được sáng mắt, như người bệnh gặp được thuốc hay, như kẻ nghèo bắt được của báu. Vi diệu quá, nói không hết lời. Trước đây, con hằng mong muốn có một ngày nào đó được gặp tác giả của những lời thư pháp này. Con thường cầu Phật, Bồ Tát từ bi gia hộ, dẫn đường chỉ lối cho chúng con được theo chánh pháp. Nghe nói cư sĩ Diệu Âm ở tận Úc Châu, còn con ở nước Cộng hòa Séc, Âu Châu, khó có được visa qua Úc, thì những mong ước đó cũng khó thành hiện thực. Lúc đó con còn nghĩ chắc cư sĩ là nữ cư sĩ vì có pháp danh bắt đầu bằng chữ Diệu. Không ngờ một nhân duyên quá thù thắng. 4 tháng sau, tức là tháng 9 năm 2009, cư sĩ Tâm Nhật Thuyết ở Đức Quốc đã đưa cư sĩ Diệu Âm Minh Trị từ Úc Châu tới tận nhà con. Con bàng hoàng đến nỗi cứ tưởng là một giấc mơ chứ không phải là sự thật. Cảm động vô cùng. Gia đình chúng con mừng quýnh lên, tâm trạng không sao diễn tả nổi. Trong lòng chỉ thầm cảm ơn chư Phật, chư Bồ Tát gia trì. Phật pháp thật nhiệm màu, có cầu tất ứng. Các ngài thật là đại từ đại bi. Cũng từ đó, gia đình con theo cư sĩ tu học, được cư sĩ hướng dẫn, dìu dắt tận tình. Cư sĩ Diệu Âm là người hiền từ, dễ gần, dễ mến, luôn hòa mình cùng các đồng tu. Cư sĩ chỉ nhận làm sư huynh đệ, không cho ai gọi cư sĩ bằng thầy. Thật là người có đức tính khiêm nhường, khó tìm đâu ra trong xã hội này. Đã 5 năm rồi, con vẫn thường nghe Khuyên Người Niệm Phật và những tọa đàm khác của cư sĩ. Càng nghe càng thấm, càng thấy rõ con đường giải thoát của đạo Phật cao siêu mà gần gũi. Một đời này có thể đới nghiệp giảng sanh thành đạo. Nhờ vào lời dạy mà niềm tin của con vững vàng. Con đã thấy muôn kinh vạn điển đều quy về tịnh độ. 84,000 pháp tu, không pháp nào qua pháp môn niệm Phật. Con tin vững chắc vào lời Phật dạy, vào thế giới Tây Phương Cực Lạc là có thật, như lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh Phật Thuyết A Di Đà. Tin vững 48 đại nguyện của A Di Đà Phật, tin vững vào pháp môn tịnh độ, tin vững vào pháp niệm Phật hộ niệm không thể nghĩ bàn, cứu người lâm chung giảng sanh tịnh độ mà đại sư Ấn Quang cùng chư vị tổ sư Tịnh Độ Tông chỉ dạy, mà cư sĩ Diệu Âm dốc hết tâm lực xiển dương, đã đưa được không biết bao nhiêu người Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước giảng sanh trong những năm qua. Khi ra đi, họ đã để lại thân tướng mềm mại, sắc mặt tươi hồng. Có người nói: A Di Đà Phật đã tới đón tôi, chào mọi người, tôi đi đây. Giảng sanh tự tại thật tuyệt vời. Những hiện tượng này từ trước tới nay chưa từng nghe qua. Này được chứng kiến, được trực tiếp đi hộ niệm, thật không tin cũng phải tin, thật vi diệu không thể nghĩ bàn. Con quyết một đời này trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật, một lòng nguyện cầu được sanh về nước Cực Lạc. Được sự hướng dẫn của cư sĩ Diệu Âm, được nghe những tọa đàm như khí lý khí cư, hộ niệm là một pháp tu, hộ niệm hướng dẫn khai thị, vân vân. Những lời tọa đàm thật mộc mạc, dễ nghe, dễ hiểu, nhưng lại thật vi diệu. Ai nghe cũng sinh tâm hoan hỷ, ai làm theo cũng được lợi lạc. Tháng 12 năm 2013, chúng con lại một lần nữa được nghe cư sĩ Diệu Âm tọa đàm về lời khai thị quy tắc tu học của Đại sư Ấn Quang với tựa đề Hành theo Ấn Tổ. Lời khai thị này của Ấn Tổ chúng con cũng đã có đọc qua nhiều lần, nhưng thật sự chưa hiểu được sâu. Khi nghe cư sĩ Diệu Âm tọa đàm mới ngộ ra nhiều lý đạo cao siêu mà trước nay con chưa biết đến. Có thể nói rằng không nghe lời dạy của Đại sư Ấn Quang, đối với người chưa biết tu hành thì khoan hãy bàn tới. Ngay cả người có tu hành cũng chưa chắc biết được mình phải tu những gì, phải hành từ đâu. Ấn Tổ chỉ rõ những tư tưởng sai lầm của người học Phật, những cách hành trì lệch lạc của người tu hành. Cách dạy của Ngài rất phù hợp với người thời nay. Căn tánh phàm phu, tội chướng sâu nặng, trí huệ chưa khai như chúng ta. Cư sĩ Diệu Âm đã giảng giải rõ ràng lời khai thị của Ấn Tổ bằng những lời tọa đàm chân thành mộc mạc, kèm theo những ví dụ cụ thể, làm cho chúng ta không những dễ hiểu mà còn dễ làm. Chỉ cần muốn làm thì ai cũng có thể làm được, thật vô cùng vi diệu. Hành theo Ấn Tổ đã chỉ rõ từng điểm cụ thể, rõ rệt cho người tu hành, những gì nên làm, những điều gì phải tránh, có nhân, có quả, hay vô cùng. Hành theo Ấn Tổ như ngọn đuốc soi sáng con đường cho chúng con tu hành, như tia nắng ban mai chiếu rọi cho chúng con thấy được những bụi bẩn trong nhà. Chúng con thành tâm cảm niệm và tri ân công đức cư sĩ Diệu Âm từ bi trí tuệ đã mang ánh sáng Phật Pháp dìu dắt chúng con, chỉ rõ con đường thẳng tắp một đời này về đến Tây Phương Tịnh Độ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Hồi hướng đến pháp giới khổ nạn chúng sanh, cầu cho thế giới hòa bình, tiêu tai giải nạn. Nguyện cầu cho chúng sanh đều niệm A-di-đà Phật, cầu về Tịnh Độ, hết một báo thân này đồng sanh Cực Lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban Ấn Tống, Phật tử Minh Đạt. Tọa đàm 1. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta vừa mới nghe qua lời khai thị của Ấn Tổ. Lời này được gọi là quy tắc tu học. Tất cả những gì mà chúng ta cần phải làm đều gói trọn trong lời khai thị này. Có những niệm Phật đường, người ta quanh năm suốt tháng chỉ mở một lời khai thị này của Ấn Tổ để nghe. Hết ngày này qua ngày khác, chỉ nghe một lời này thôi. Khi nghe được vậy, Diệu Âm vô cùng tán thán. Thành thật mà nói, ở niệm Phật đường này, Diệu Âm cũng muốn mở lời khai thị của Ấn Tổ rất nhiều lần để cho đồng tu cùng nghe. Hãy lắng nghe, giữ tâm thanh tịnh mà nghe. Một lần nghe xong, chư vị sẽ thấy hình như thấm hơn lần trước. Một lần nghe như vậy, hình như mình ngộ ra thêm một điều gì. Nếu nghe nhiều lần, có khi mình giác ngộ được chăng? Ngộ rồi thì chúng ta sẽ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Lời của Ấn Tổ thật sự là đơn giản, mộc mạc, gần gũi. Ai cũng có thể làm được cả. Mà ai cũng có thể làm được thì chúng ta cũng có thể thực hiện được theo lời khai thị này. Nghĩa là kết cuộc chúng ta giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc trong một đời này không đâu xa hết. Lời Tổ thực tế, có người thì đơn giản quá mà tỏ ra lơ là, không để ý đến. Vì không để ý đến nên thường cứ chạy theo vọng tưởng, lý luận hão huyền, để sau cùng không thành tựu được gì cả. Trong khi những lời này, nếu chúng ta ứng dụng cho được từng điểm thì chúng ta sẽ thành tựu. Ở đoạn sau cùng của lời khai thị, Ngài nói rằng bất cứ một người nào cũng có thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Được giảng sanh, cái đạo lý cao siêu chính là ở chỗ này, chứ đâu phải cao siêu là ở chỗ lý luận hay ho. Cũng xin thưa rằng, hôm nay Diệu Âm được cơ duyên bàn về lời khai thị của Tổ Ấn Quang cũng nhờ bác sĩ Châu Phi đề nghị. Xin thành tâm tán thán bác sĩ Châu Phi. Chính bác sĩ đã yêu cầu Diệu Âm mấy tháng nay rồi. Cách đây một tháng, Diệu Âm cũng đã hứa với bác sĩ là sẽ cố gắng bàn về lời khai thị này. Nhưng xin thưa thật rằng, trong giai đoạn này quá bận bịu, Diệu Âm đã mắc nợ với chư vị đồng tu các nơi một tọa đàm đã nói từ năm ngoái mà đến bây giờ chưa nhuận gian được. Người ta đã viết rồi mà chưa nhuận gian xong. Rồi một cuộc tọa đàm nữa ở bên Âu Châu, bên đó người ta chỉ gửi được có một phần, vậy mà cũng có vài vị phát tâm viết lại, nhưng Diệu Âm chưa đọc tới một chữ nào. Còn một nửa tọa đàm nữa chưa gửi cho họ được. Chính vì thế nên quá sức bận, không cách nào dám hứa gì thêm. Việc ngoài cửa, trong nhà, vân vân, việc sau giường, trước cổng, vân vân, nhiều quá nhiều. Một tháng trước, Diệu Âm dự định sẽ tọa đàm bàn về lời khai thị này. Thì dịp đó, vì yêu cầu đi về Việt Nam, lợi dụng cơ hội đó, Diệu Âm được cơ hội quản binh. Nhưng quản đi quản lại, quản binh riết rồi sau cùng cũng phải khai mở tọa đàm thôi. Cho nên, khi nói được những lời tọa đàm này, xin thành tâm cảm ơn bác sĩ Châu Phi đã tạo cái duyên tốt đẹp hôm nay. Trong cuộc tọa đàm này, hàng đêm trước tiên chúng ta sẽ nghe lời khai thị của Ấn Tổ. Mong cho chư vị cố gắng lắng nghe từng điểm lời của Ngài dạy. Hy vọng chư vị sẽ thấy nhiều điều hay. Dù rằng trước đây chúng ta có thể đã nghe rồi, nhưng vì không chú ý nên chưa thấy ra. Bây giờ chúng ta hãy nghe với cái tâm gọi là trang nghiêm thanh tịnh. Hãy chí thành mà nghe thì tự nhiên chư vị có thể phát hiện ra những điều lạ. Nhiều khi cũng có thể ngộ được đạo nữa đây. Không phải thường đâu. Thành thực mà nói, nhờ Hòa Thượng Tịnh Không mà Diệu Âm biết được chút ít về Phật Pháp. Lời Pháp của Ngài đã dẫn dắt Diệu Âm vào con đường Phật Đạo. Nhưng con hành đạo lại chính là Ngài Ấn Quang đã khai thị cho Diệu Âm. Thành thật xin nói ra điều này. Nói như vậy, xin chư vị đừng vội nghĩ rằng Diệu Âm có thần thông biến hóa gì mà cảm ứng đến Ngài Ấn Quang. Người đã tịch cách đây hơn nửa thế kỷ rồi mà còn khai thị được cho Diệu Âm. Không phải vậy đâu. Diệu Âm nhờ đọc những lời khai thị của Ấn Tổ mà biết được con đường mình cần phải đi. Từ những lá thư khuyên người niệm Phật, các cuộc tọa đàm, ngày đến cách tu tập trong niệm Phật đường này, Diệu Âm đều cố gắng ứng dụng thực sát với khai thị của Tổ, càng sát với lời dạy của Ngài Ấn Quang chừng nào càng hay chừng đó. Diệu Âm nghĩ rằng nên đi theo lời dạy của Ngài thì chúng ta mới thật sự cứu được một người phàm phu tục tử trong thời mạt Pháp này giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và cũng nương vào đó một người phàm phu tục tử như Diệu Âm này mới có hy vọng giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Chư vị nghĩ thử coi, rất nhiều kinh điển của Phật nói rằng phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng, phải tu tới vô lượng kiếp mới có khả năng thoát dòng sanh tử luân hồi. Nhưng mà Ấn Quang Đại Sư nói, bất luận là người tại gia hay xuất gia, ai cũng được giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc trong một đời này chứ không phải là đời thứ hai. Chị vị thấy không? Bất khả tư nghị, một vị đại tổ sư mà đã tuyên dương lời này, nhất định ngài không thể nói ngoa, chắc chắn. Hôm nay mình có cơ duyên gặp được câu A-di-đà Phật, mà lại được có cơ duyên chia sẻ từng điểm lời khai thị quý báu của Ấn Tổ, dù chỉ có mấy mươi chữ thôi. Nhưng nếu chư vị làm được thì chắc chắn sẽ giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc trong một đời này. Những điều Tổ Ấn Quang dạy chúng ta làm có khó lắm không? Hoàn toàn không khó. Có xa vời lắm không? Hoàn toàn không xa vời. Có làm được không? Từng người chúng ta nếu quyết tâm làm đều có thể làm được hết. Đây là điều thật thú vị, vi diệu bất khả tư nghị. Đây là một lời khai thị phải gọi là thù thắng bất khả tư nghị. Đây là cái cơ duyên bất khả tư nghị mà trong vạn kiếp qua chúng ta đã không được gặp. Ấy thế mà cũng có nhiều người lơ đễnh, không để ý đến lời khai thị này. Vô tình đường tu hành đã vướng phải quá nhiều lỗi lầm mà không hay, đưa đến kết cuộc một đời tu hành vẫn phải chịu nhiều ách nạn. Chúng ta bị nạn trong vô lượng kiếp rồi, chưa thoát ly được dòng sanh tử. Này gặp cái cơ hội này coi như là hy hữu trong vô lượng kiếp, để khi xả báo thân này, chúng ta được đi theo A-di-đà Phật giảng sanh đó chư vị. Sự giảng sanh đã rõ rõ ràng ràng. Người giảng sanh lưu lại thần tượng đẹp vô cùng. Trước khi đi giảng sanh, nhiều người còn nói A-di-đà Phật đã đến rồi, tôi đi theo A-di-đà Phật đây. Chư vị ơi, vi diệu quá. Chính Diệu Âm đã từng biết qua những người khi xả bỏ báo thân, mùi thơm bay lên, lạ lắm. Đã thấy những người trong ngày xả bỏ báo thân, hoa nở rộ ra trong cái khuôn viên đó. Đã có những người khi giảng sanh, một đàn chim bay đến, đậu trên hành lang sát bên cạnh mà mình có thể sờ tay nắm được. Lạ lùng không chứ gì? Ở Việt Nam không có cái chuyện mà chim dạng dĩ như vậy đâu. Nhưng khi một người giáng sanh lại có hiện tượng như vậy. Tại sao người ta được giáng sanh vậy? Tại vì người ta tu vững quá, người ta tu căn bản quá, người ta tu chính xác quá. Người ta không đi con đường triết lý hão huyền, người ta không đòi hỏi những gì cao siêu, mà chính là thực hiện những lời của ngài Ấn Tổ dạy. Bắt đầu từ đây cho đến 48 buổi cộng tu liên tiếp, chúng ta ngày nào cũng nghe lời khai thị của Ấn Tổ. Nghe xong chúng ta sẽ mổ xẻ ra từng điểm, chứ gì sẽ thấy hình như là mình được mở cờ trong bụng. Hình như là những người mà nghe được lời của tổ sư vậy, phải chăng là cơ duyên thành Phật đã chín mùi trong đời này rồi? Xin nhắc lại với chư vị, khi chúng ta hiểu thấu lời khai thị của Ấn Tổ, thì cơ duyên giảng sanh cực lạc đang đặt ngay trước mũi bàn chân của chúng ta, chứ không đâu cả. Hãy bước tới đi, nhất định chư vị giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn không tin, còn nghi ngờ, còn do dự, còn đi sai đường, còn luân lạc, tự mình bước lui, vân vân, thì nhất định sẽ đọa lạc. Phật cứu chúng ta không được. Những lời nói của Diệu Âm rất thô kệch, chỉ mong diễn tả lại rõ thêm một chút lời khai thị rất quý giá, căn bản, cụ thể của ngài Ấn Quang mà thôi. Bắt đầu ngày mai, xin chư vị hãy nghe lại lời của ngài dạy và xin lắng nghe dưới cái tên gọi là trang nghiêm thanh tịnh nha. Nói theo lời của Ấn Tổ là dùng tâm chí thành chí kính mà nghe. Chư vị sẽ cảm thấy mừng vui vô tận. Tại sao vậy? Vì chỉ một báo thân này, tất cả chư vị đều có thể được giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc, quỳ dưới chân của Đức Phật A Di Đà mà lạy ngài. Ta thành A Duy Diệt Trí Bồ Tát, một đời thành đạo. Mong cho chư vị hân hoan tin tưởng vui vẻ lên, nhất định chúng ta cùng nhau thành đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.